xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Nguy cơ của việc rêu rao độc quyền được đầy dậy. Sai lầm của người Galati. Trước hết, bất luận một giáo thuyết nào dành độc quyền cho sự đầy dậy Đức Thánh Linh, tiếp sau việc ăn năn quy đạo, cho rằng đó là điều thiết yếu trong sinh hoạt cơ đốc nhân, có phẩm chất cao, đều phải đương đầu với những chỉ trích khe khắc của Phaolô. Chống lại một hoàn cảnh tương tự trong các thư tín ông gửi cho người Galati và người Colosse. Một số giáo sư tại Galati đã chủ trương rằng nếu bạn không giữ luật pháp do Thái giáo và chịu cắt bì thì hoặc bạn chỉ là một cơ đốc nhân hạng nhì hoặc bạn chẳng phải là cơ đốc nhân chi cả. Toàn thể trọng tâm của bức thư đầy tình yêu thương tha thiết ông dành cho họ ấy là khẳng định với họ rằng chính Chúa cứu thế và chỉ một mình Chúa có thế mà thôi mới là con đường cứu rỗi. Chính là nhờ đức tin nơi Chúa có thế chịu phơi thay trước mặt họ như một tên tử tội bị đóng đinh vào thập tự giá mà người Galati được bước vào lãnh vực của Đức Thánh Linh. Và giờ đây, bằng cách thêm vào một đòi hỏi khác nữa ngoài ra Chúa có thế, tức là việc giữ luật pháp, họ ngụ ý rằng Chúa Giê-xu vẫn chưa phải là đầy đủ. Toàn thể mũi nhọn trong bức thư của ông đều nhằm đánh đổ lời gièm pha Chúa cứu thế đó. Ông đã giận dữ bảo rằng thà họ tự chặt mình còn hơn, theo Galatia đoạn 5 câu thứ 12. Sai lầm của người Colosse. Tại Colosse, điều gây rắc rối không phải là luật pháp chủ nghĩa, nhưng là một triết lý hòa đồng. Người ta lý luận rằng Chúa Giê-xu chỉ là một trong những hữu thể trung gian, đưa người ta đến với Đức Chúa Trời, rằng Ngài góp phần của loài người vào sự đầy đủ trọn vẹn của Đức Chúa Trời, rằng Ngài là một đại diện đã thực hiện sự cứu rỗi rất thành công, nhưng không phải là vị đại diện duy nhất nắm độc quyền. Câu trả lời của Phaolô cho vấn đề này thật sắc sảo và dứt khoát. Chỉ một mình Chúa có thế, vừa là đấng đại diện trong công cuộc sáng tạo trời đất, vừa là đấng đại diện để gìn giữ nó bởi sự chết Ngài trên thập tự giá, nên có thể cứu chuộc loài người, theo Colosse đoạn 1 câu 14 đến câu 20. Trái hẳn với tư tưởng cho rằng Chúa Giê-xu chỉ là một phần trong công tác trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, họ phải biết rằng trong Chúa cứu thế có sự đầy đủ trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong hình thể là con người, và họ có được đầy dẫy mọi sự trong Ngài, theo Colosse đoạn 2 câu 9. Lời tuyên bố này là chính xác và rất độc quyền. Sự đầy đủ trọn vẹn của Đức Chúa Trời vốn tập trung trong Chúa cứu thế và chỉ trong một mình Ngài mà thôi. Nó không bị phân tán giữa nhiều hữu thể khác nhau trong không trung như bọn tà giáo tại Colosse truyền dạy, mà phải tìm sự đầy dẫy trọn vẹn trong Ngài. Hơn nữa, trong Hy Văn có một từ ngữ có nghĩa mạnh và một từ ngữ có nghĩa yếu để chỉ Đức Chúa Trời, và từ mà Phaolô dùng là từ có nghĩa mạnh. Có một từ ngữ chỉ sự cư trú vĩnh viễn, và có một từ ngữ nói lên việc tạm trú mà thôi. Và một lần nữa, từ mà ông dùng là từ theo nghĩa trước. Và như một đoàn cuối cùng, ông nói thêm, như có hình, nghĩa là Chúa Giê-xu là lịch sử, sống, chết, rồi sống lại, và đã từng được giới thiệu cho họ như là điểm gặp gỡ giữa Đức Chúa Trời và loài người. Rõ ràng, Phaolô không đồng ý với bất luận một giáo thuyết nào chỉ xem Chúa Giê-xu như người tiền khu rao báo về một phước hạnh thuộc linh sau này. Người từng nhấn mạnh là không, đối với tiếng kêu gào Chúa Giê-xu và phép cắt bì, hoặc Chúa Giê-xu và các thiên sứ đứng trung gian. Chắc chắn không có chỗ đứng nào cho giáo thuyết muốn nói rằng anh em phải có Chúa Giê-xu và sự đầy dẫy Đức Thánh Linh thì đạt đến đỉnh cao của sinh hoạt cơ đốc nhân. Thật ra, ông tiếp tục nhắc nhở người Côlôse rằng thay vì cần bắt đầu một bước khác nữa để đi vào các huyền nhiệm và khải tượng thuộc linh sâu xa hơn theo Côlôse đoạn 2 câu 19 và các câu tiếp theo. Thay vì cần có một tài nguyên thuộc linh phong phú hơn nữa theo Côlôse đoạn 1 câu 15 đến câu 20 thì họ vốn đã có đầy đủ mọi sự trong Chúa cứu thế rồi, vì chính Ngài mang trong người sự đầy đủ trọn vẹn và sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thấy đều ở trong Chúa cứu thế theo Côlôse đoạn 2 câu 9. Đứng trước câu này, thật khó mà chủ trương rằng Phaolô sẽ hậu thuẫn cho một giáo thuyết về phước hạnh thứ hai nào biện hộ cho sự đầy đủ trọn vẹn được thêm vào với Chúa cứu thế. Những sai lầm của người Côrintô. Hơn nữa, nếu chúng ta rêu rao có cá nhân độc quyền sở hữu sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, là chúng ta bị sa vào những nguy cơ rõ rệt tại Côrintô. Tôi cho rằng các nguy cơ này gồm 5 phương diện. Trước hết, toàn thái độ của họ là theo lối trí huệ phái. Thuyết ấy dành độc quyền về một hình thức hiểu biết khiến họ trở thành cao trọng hơn các cơ đốc nhân bình thường. Phaolô đã phải nhắc nhở họ, sự hay biết sinh kiêu căng, còn sự yêu thương thì xây dựng. Côrintô nhất đoạn 8 câu 1. Thứ hai, cũng như số người theo trí hệ phái, người Côrintô chẳng chú ý gì đến sự sống lại hay một vương quốc nào trong tương lai. Họ hiện đã được đầy đủ rồi, đã bắt đầu cầm quyền cai trị rồi, theo Côrintô nhất đoạn 15 câu 1 đến câu 58 và đoạn 4 câu 8. Và các câu tiếp theo. Vị sứ đồ đã mỉa mai trả lời họ, thật mong cho anh em cai trị, có lẽ rồi tôi cũng được anh em chia phần cho chăng. Rồi ông nhắc họ rằng, tuy ông làm sứ đồ, nhưng vẫn cùng chia sẻ sự gian khổ, sự bị chối bỏ và phải trả giá cao của người làm môn đệ Chúa, là những điều đã đánh dấu rõ nét trong cuộc đời của Chúa Giê-xu. Họ cần nhớ rằng đời sống của cơ đốc nhân chân chính phải được đánh dấu bằng thập tự giá cũng như bằng sự sống lại. Sự đầy đủ trọn vẹn tối hậu được có với Chúa cứu thế trên thiên đàng. Còn ai rêu rao mình được đầy đủ trọn vẹn trong hiện tại là cưỡng chiếm trước tương lai của Đức Chúa Trời cách bất hợp lệ. Thứ ba, mặc dầu đã rêu rao là được đầy đủ rồi, đã vào được thiên đàng để cai trị rồi, nhưng người Côrintô đang gặp nhiều khó khăn vì họ rất khiếm khuyết trong cách ăn ở của cơ đốc nhân. Gây bè, kết đảng, kiện tụng, tranh chấp, sống vô luân, vô đạo, đến mức độ chưa từng nghe xảy ra dù ngay trong vòng người ngoại đạo, cộng với sự tham lam và mất trật tự trong khi hội họp là dấu hiệu của đời sống họ. Vì thế, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Phaolô phải trách họ là cơ đốc nhân xác thịt. Thế nhưng, đây là những người đã có các ân tứ nói tiếng lạ, làm phép lạ, có đức tin chữa bệnh và các ân tứ giống như vậy, khiến họ tin quyết mình là những con cái được đặc ân của thiên đàng và tưởng rằng mình đã đầy đủ rồi. Một điều nhận xét khác nữa, ấy là những kẻ nói nhiều nhất rằng mình được đầy dẫy Đức Thánh Linh lại thường bị các linh khác cai trị, chẳng hạn như tinh thần kiêu căng, chia bè lập đảng, gây rối, thiếu tình yêu thương và hay chỉ trích. Thật là khó thấy thế nào một người đầy dẫy Đức Thánh Linh được nếu những thất bại rõ rệt đó cứ tồn tại. Thứ tư, người Côrintô vốn có khuynh hướng coi trọng từng trải đến mức cực đoan. Họ bị các ân tứ siêu nhiên của Đức Thánh Linh thu hút trên hết mọi sự. Chính việc nói tiếng lạ và làm phép lạ đã gây xúc động rất mạnh nhất cho họ. Và một phần mũi dùi trong câu trả lời của Phaolô là nhằm đả phá sự phân biệt giữa cái tự nhiên và cái siêu nhiên mà họ mê thích đó. Thí dụ như trong quyển sách của Harold Houghton, nhan đề Các ân tứ của Đức Thánh Linh. Chủ trương lập trường thông thường của hội ngũ tuần là có 9 ân tứ của Đức Thánh Linh, nhưng không hơn, không kém. Theo Corinto nhất đoạn 12 câu 8 và các câu tiếp theo. Và ông nói rằng, điểm nhấn mạnh được đặt 100% trên đặc tính siêu nhiên của từng ân tứ một và trong tất cả các ân tứ. Tuy nhiên, cả Phaolô lẫn các trước giả kinh thánh khác đều không có ai chia cắt cái tự nhiên với cái siêu nhiên cả. Cũng như kinh thánh không cho phép tách rời việc tạo dựng với việc cứu chuộc. Cả hai vốn gắn liền nhau như hai mặt bổ túc cho nhau trong việc Đức Chúa Trời tự bày tỏ mình ra. Thì cũng vậy, Kinh Thánh không hề biết tới việc tách rời cái tự nhiên với cái siêu nhiên. Toàn thể chân lý của Đức Chúa Trời đều là chân lý cả. Toàn thể ân tứ đều là ân tứ, thiên nhiên và ân điển. Cả hai đều xuất phát từ cùng một tác giả. Khái niệm về cái tự nhiên và cái siêu nhiên là của người Hy Lạp, chứ không phải của Cơ Đốc giáo. Và đánh giá những cái gọi là ân tứ siêu nhiên của Đức Thánh Linh cao hơn cái tự nhiên, tức là chống lại với Đức Chúa Trời đã nhập thể trong chư cứu thế. Nhưng đó chính là sai lầm mà người Corinto mắc phải. Và ngày nay, nó cũng rất thường được lặp lại giữa vòng các Cơ Đốc nhân vẫn coi rẻ kẻ cứu giúp cai quản thầy giáo của Corinto nhất đoạn 12 câu 28. Và tiếp theo, mà lại đề cao kẻ làm phép lạ, chữa bệnh, nói tiếng lạ. Họ vẫn cần phải học hỏi về sự lệ thuộc nhờ cậy lẫn nhau trong thân thể Chúa Cứu Thế. Và trong chương 12 của thư tín Corinto nhất, Phaolô đã phải kêu gọi họ hãy làm như vậy. Điều này tự nhiên dẫn tới nguy cơ thứ năm trong lập trường của người Corinto. Nó vốn có tính cách cá nhân cực đoan. Nó cũng là điều được nói rất nhiều hiện nay về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Người ta ngụ ý rằng đó là một đức hạnh riêng mà người ta có thể có độc lập với số người còn lại trong cộng đồng Cơ Đốc giáo. Quả thật cần có các Cơ Đốc nhân có biệt tài lãnh đạo và dâng mình cho Đức Chúa Trời mới kéo được nhiều người khác theo mình. Và điều rất có ý nghĩa là bất cứ khi nào Tân Ước sử dụng từ ngữ đầy dẫy thì nó vẫn có nghĩa tập thể chứ không có nghĩa cá thể. Chúng ta đã ghi nhận trong Côlôse đoạn 2 câu 9 là sự đầy dẫy vốn được dành cho Chúa Cứu Thế. Và tiếp theo là anh em. Chữ anh em là số nhiều, nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự. Cũng vậy, trong Ephesians đoạn 1 câu 23, hội thánh tuy rất khác nhau nhưng hiệp một, được gọi là pleroma của Chúa Cứu Thế, là sự đầy dẫy hay phần bổ túc cho Ngài. Hơn nữa, trong Colossians đoạn 3 câu 17 và các câu tiếp theo, khi Phaolô cầu nguyện cho các bạn thân người Ephesians của ông được tăng trưởng, ông khẩn xin để họ được hiệp cùng các thánh đồ mà đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, hầu cho được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Trong Ephesians đoạn 5 câu 18, cần nhớ rằng lời khuyên hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh vốn theo số nhiều. Nói khác đi, nói về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh chỉ có nghĩa cá nhân mà thôi, thì chẳng có ý nghĩa bao nhiêu, và chắc chắn là không đúng lắm với Kinh Thánh. Đức Chúa Trời vốn quan tâm đến sự khác nhau nhưng hiệp một trong thân thể Chúa Cứu Thế có Đức Thánh Linh, cũng như chính sự cứu rỗi vốn là tính cách tập thể chẳng kém gì tính cách cá nhân. Những lời nhắc nhở. Vì tất cả các lý do vừa kể, thiết tưởng chúng ta phải thận trọng. Đừng rêu rao rằng mình đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Một lời rêu rao như thế thường là thiếu trưởng thành và có tính cách cá nhân. Nhiều khi hầu như còn mang tinh thần trí huệ phái nữa, ở chỗ nó muốn giành độc quyền đối với các Cơ Đốc nhân khác. Cũng rất nguy hiểm vì thêm một cái gì đó vào sự đầy dẫy trọn vẹn của Chúa Cứu Thế, và thường bị những khuyết điểm về đạo đức chứng minh ngược lại, và lại căn cứ trên sự phân biệt phi Cơ Đốc giữa cái tự nhiên và cái siêu nhiên. Thế nhưng, chúng ta sẽ lâm vào một trường hợp còn tệ hơn nhiều nếu vì để phản đối cách nói năng thiếu chính xác và nền thần học thiếu phân minh của một vài người ngũ tuần, chúng ta lại không chịu thi đua với sự hiến thân thật sự của họ cho Chúa Cứu Thế, đời sống hy sinh của họ, đức tin của họ vào sự thực hữu của Đức Chúa Trời và vào lòng sẵn sàng mà Ngài đã phán dạy, ban quyền năng, chữa lành và giải thoát người ta khỏi xiềng xích của tà linh. Paulo, Cơ Đốc giáo của thế kỷ thứ 20 vẫn còn vô năng, vô quyền, còn bị buộc chặt vào đất này, còn tỏ ra hoài nghi và quên đi cuộc chiến đấu thuộc linh và nhu cầu phải thức canh cầu nguyện, thì chừng đó, điều mà hệ phái ngũ tuần nhấn mạnh vẫn còn tiếp tục thách thức và chê trách những kẻ vốn có nền thần học, có lẽ là vững chắc phần nền tảng, nhưng lại kém thiếu hơn nhiều phần hiểu biết và từng trải về Đức Chúa Trời hằng sống. Một hội thánh đầy dẫy Đức Thánh Linh, một hội thánh vẫn tồn tại. Tôi xin kết thúc chương này bằng một nét sơ phát về một hội thánh tôi đã đến thăm mấy năm trước đây, một nơi hiếm hoi mà tôi nhận biết trước sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nó không thuộc về một giáo phái nào trong số các giáo phái đã được công nhận. Người ta đến từ nhiều hội thánh khác, đã không được sưởi ấm hay được nuôi dưỡng đầy đủ. Họ đã quây quần với nhau tại đây. Các thành phần cấu thành gồm nhiều hội thánh có cách thờ phượng theo nghi thức tế lễ như Công giáo, La Mã, Anh quốc giáo và giáo hội theo Luther. Có cả tín đồ Mennonite, Giám lý, Baptist, Anh em và Ngũ tuần. Nhưng phần đông họ vốn chẳng đến từ một hội thánh nào cả. Họ đã ăn năn tin Chúa tại đây. Nhà thờ đông nghẹt người, nhóm lại 3 suất mỗi Chủ nhật. 500 người đã nhóm lại như vậy, chật cả các ghế ngồi, chật luôn cả nền nhà. Phần tiếp đón mọi người đến thật đặc biệt, nồng ấm và bao dung. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau, được thực hiện đúng nghĩa đen. Buổi nhóm kéo dài 2 tiếng đồng hồ, nhưng qua nhanh như chỉ mấy phút. Mọi người thật sự cảm nhận được sự hiệp nên một thân trong Chúa Cứu Thế. Vị mục sư và người phụ tá cũng góp phần trong buổi nhóm, nhưng không phải phần nổi bật có ảnh hưởng lớn. Họ ngồi chung với mọi người khiến chẳng ai phân biệt được. Ăn mặc y phục thường thường, những người đầu đường, xó chợ, lêu lỏng lang thang với các giáo sư, các bà nội trợ ngồi xen lẫn nhau cách vui vẻ và thật tự nhiên trong buổi nhóm thờ phượng. Tất cả các nhóm người tiêu biểu cho đủ hạng tuổi, cả nam lẫn nữ đều hiện diện, đa số dưới 30 tuổi. Cũng có một số người trên tuổi ấy, không có ban hợp sướng. Cả hội chúng đều ca hát, dâng lòng mình cho Chúa. Được cùng hát ca ngợi tán tụng Đức Chúa Trời với hội chúng này, thật là một từng trải không thể nào quên được. Chúng tôi như được nhấc cao ra khỏi chính mình để bước vào sự thờ phượng Chúa. Có một khoảng thời gian để hát bằng các thứ tiếng ân tứ và các âm thanh khác nhau được hòa điệu chỉ bởi sự hài hòa, rập ràng với nhau, từ đầu chí cuối mà thôi, như là theo sự ra dấu của một người hướng dẫn vậy. Nhưng đã chẳng có ai hướng dẫn cả, dù chỉ là sự hướng dẫn của một người nào đó. Một người hát bằng tiếng lạ, rồi giải nghĩa bằng tiếng hát. Phần giải nghĩa khớp đúng với giọng hát bà ta vừa hát bằng tiếng lạ, và giọng hát của bà thật thoát tục. Vì sao? Tôi được biết rằng bình thường giọng hát của bà vốn chẳng có gì hay ho cả. Nội dung lời giải nghĩa là kêu gọi hội chúng hãy cầu nguyện cho các người thuộc Chứng Nhân Jehovah đang họp đại hội trong thành phố lúc ấy. Mọi sự đều được linh cảm bằng tình yêu thương, chứ không phải bằng tinh thần phê phán, chỉ trích. Và để đáp lại, hội chúng bắt đầu cầu nguyện cho các chứng nhân của Đức Giê-hô-va. Bất chấp sự nóng nực và chật chội trong ngôi nhà, cả hội chúng đều chăm chú lắng nghe một bài giảng suốt 45 phút, và rõ ràng là còn muốn nghe lâu hơn nữa. Sau đó vị mục sư mời mọi người đặt câu hỏi với người giảng và nêu lên những chỗ khó hiểu hoặc những điểm gợi ý để sự tiếp xúc giao lưu không phải chỉ một chiều mà thôi. Tiếp sau, đó là 20 phút đối thoại nữa trôi qua và rõ ràng là việc ấy rất được tán thưởng. Rồi lại ca hát, thờ phượng, dâng tiền rộng rãi và buổi nhóm được kết thúc. Nhưng mọi người vẫn chưa hối hả ra về. Tại một góc nhà thờ, một người nước mắt chảy dài đang xin ý kiến khuyên giúp. Tại một góc khác, một tín hữu nữa đã được chữa lành, đang vui vẻ với các bạn thân. Bên ngoài, mọi người thông công vui vẻ với nhau gần cả giờ trước khi chia tay. Họ cảm thấy có Đức Chúa Trời đầy dẫy tại đó, và họ đã nghĩ đúng. Tôi gặp một vài người đã bỏ nhà riêng để đến sinh sống với những gia đình mở rộng hơn. Khoảng 100 người trong hội chúng ấy đã làm như vậy. Họ coi mọi sự là của chung như hội thánh nguyên thủy. Cả cuộc đời họ đều được tắm trong sự cầu nguyện, phục vụ nhau và những người khác mới đến với họ. Theo từng trải, họ vốn hiểu sống như vậy khó khăn biết bao, cũng biết mình vốn rất dễ nhường bước cho lòng ích kỷ và sự chia rẽ. Nhưng cả đại gia đình vẫn gia tăng nhân số và phẩm chất đời sống. Con cái cũng như cha mẹ, người trẻ cũng như người lớn tuổi đều sống chung nhau như vậy. Họ đã không hợp thành một gia đình chỉ gắn bó bằng sự đồng cảm giữa con người với nhau mà thôi. Nhưng vì họ cảm nhận được Chúa Thánh Linh đã cảm động họ làm như vậy. Thỉnh thoảng cũng có việc tái thành lập các nhóm. Thỉnh thoảng gia đình cũng tách ra như lối phân thân của loài trực trùng amip để thâu nhận nhiều thành viên mới. Có lẽ bây giờ còn quá sớm để đoán quyết một cách đúng đắn về sự giải thể của gia đình hạt nhân kiểu mẫu từng ngự trị trên xã hội Tây Phương từ quá lâu rồi. Theo những gì tôi thấy được, thì đám con cái không còn chịu khổ sở nữa. Các bà mẹ được giúp đỡ nhiều hơn. Các góc nhọn về cá tính đã được mài mòn theo tinh thần thân thiết trong sinh hoạt hàng ngày. Và sự nồng ấm trong mối thông công chỉ có thể được bảo tồn bằng sự cầu nguyện, sâu nhiệm và tha thiết, là điều chúng ta vốn chưa từng biết tới. Cùng sự thành thật xưng ra các lỗi lầm với nhau là điều hoàn toàn xa lạ đối với phần lớn các mối thông công của chúng ta. Theo thiện ý, dường như không có một nơi nào mà các kiểu mẫu về đời sống và sự thờ phượng có tính cách công xã trong Cơ Đốc giáo như Tân Ước đã vạch rõ lại được thực thi rõ rệt hơn là tại đây. Tôi rất ít khi từng trải được một sự thông công sâu đậm đến thế, và chưa bao giờ thấy sự hiệp một, sự dâng mình cho Chúa và sự thờ phượng tập thể vui mừng như vậy. Ở đây, và nếu có nơi nào tương tự, mới chính là một hội thánh có thể tự hào rằng mình được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Còn trên đường hành hương chưa đến đích, nhưng việc không phải thế. Họ không thể khoe khoang là do chính họ mà được như vậy. Họ vốn quá chân thành để bảo rằng mình đã đạt được đích. Và điều đáng ngạc nhiên là họ quá bận tâm đến hội thánh toàn thế giới và không có thời giờ để tự thỏa lòng hay tự cho mình đã đầy đủ rồi. Họ vốn rất ý thức về một hội thánh chung và đang phấn đấu tìm cách để chứng tỏ nó. Sau khi chứng kiến trong thành phố đã có một phong trào lớn về Đức Thánh Linh giữa vòng những người có văn hóa đối ngược nhau và có một số người đông đảo đến theo đạo của Chúa Cứu Thế, thì trong tất cả các hội thánh, chỉ có họ mới dành chỗ cho số anh em đi chân đất không được tắm rửa sạch sẽ trong Chúa Cứu Thế để khiến họ cảm thấy được tự nhiên như ở nhà mình, đến nỗi không còn có thể phân biệt họ với các thành viên khác trong hội thánh nữa. Không, họ sẽ không khoe khoang về hội thánh của họ hay về cá nhân họ rằng họ đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và trong việc đó, họ đã làm đúng. Vì họ hãy còn cả một con đường dài phải vượt qua nữa. Chẳng hạn, trong các mối liên hệ cá nhân giữa các cấp lãnh đạo hội thánh ấy, vẫn còn nhiều căng thẳng và lúng túng vụng về. Cũng như tại Corinto, những điểm khác biệt gay gắt về cá nhân vốn đi song song với tính cách phong phú lạ lùng trong các ân tứ và sự thờ phượng. Nếu Đức Chúa Trời cứ chờ cho đến khi nào một hội thánh hay một cá nhân trở thành trọn vẹn đã, rồi mới đổ Thánh Linh Ngài xuống đầy dẫy cho họ. Có lẽ Ngài phải chờ đợi mãi mãi. 2 năm sau đó, tôi lại đến thăm hội thánh ấy, thì bức tranh nó phơi bày ra đã khác rồi. Đã có sự chia rẽ giữa các lãnh đạo, đã có một chế độ chăn dắt độc đoán, và vị mục sư trước kia đã lặng lẽ tránh qua một bên để thành lập một hội thánh nơi khác. Chẳng bao lâu, số tín đồ đó tăng lên đến 600. Phần nhiều điều tốt đẹp vẫn còn, nhưng không thể chối cãi là một số vinh quang của họ đã không còn nữa. Biến cố này khiến tôi nghĩ lại là chúng ta sẽ rất kém khôn ngoan nếu rêu ra rằng có một hội thánh nào đó đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Rất có thể nó đã được như thế, nhưng chỉ trong một thời gian mà thôi. Phần chúng ta thì chớ bao giờ nên cảo quyết, và nếu có khi nào sự đầy dẫy ấy được nhìn nhận một cách cứng nhắc, việc người ta công nhận là được đầy dẫy Đức Thánh Linh căn cứ trên sinh hoạt của cá nhân chúng ta hay của hội thánh chúng ta, thì chúng ta đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Vì chúng ta vẫn cần phải tiếp tục mở lòng mình ra cho Đức Chúa Trời là Thánh Linh đến mức nào mình có thể làm được. Nhưng xin đừng bao giờ quên rằng mình vốn là công dân của hai thế giới, là con cái của cả hai gia đình. Chúng ta vốn vừa ở trong Chúa Cứu Thế, vừa ở trong Adam, và chúng ta sẽ vẫn là như vậy cho đến ngày qua đời. Sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời chờ đợi cho đến ngày sau rốt, khi sự cứu rỗi loài người đã hoàn tất, và chúng ta được giải thoát vĩnh viễn khỏi điều ác vẫn đang ám ảnh chúng ta, đang xoắn bện những dây mơ rễ má của nó vào những gốc rễ sâu xa trong con người chúng ta. Chỉ đến chừng đó, chúng ta mới được giải thoát hoàn toàn khỏi điều ác, mới được đầy dẫy trọn vẹn đấng đổ đầy chúng ta. Nẻo đường của cơ đốc nhân từ đây đến đó thật rõ ràng, mà cũng thật khó khăn nữa. Ấy chẳng phải là việc lớn tiếng khoe khoang tình trạng đã được đầy dẫy của chúng ta, cũng không phải để ganh đua nhau bằng cách đánh giá các ân tứ của mình, mà là chúng ta phải đồng thanh với Phaolô để nói rằng, ấy không phải tôi đã được giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giật được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Trời kêu gọi để giật được giải ở trên trời, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, theo Philip đoạn 3 câu 12-14. Cơ đốc nhân trưởng thành có thể ham thích câu ghi khắc hết sức đơn giản trên mộ bia của một người hướng dẫn leo núi ở Thụy Sĩ: chết khi đang leo.
Sứ mạng đời con, một sứ mạng trời.